Tuấn Hiệp và Hồng Tươi kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi.
Hiện không còn trường hợp bà con nào tại Ukraine có nguyện vọng trở về nước.
Trung bình mỗi ngày phát hiện trên 490 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 4 lái xe dương tính với ma túy.
Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán toàn diện với Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 1722 ngày 19 tháng 3 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiêm, mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước. Theo văn bản này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc nghiên cứu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người lớn, mũi 3 cho trẻ em và tiêm cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, có kế hoạch mua và thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước, bảo đảm khoa học, an toàn và hiệu quả.
Tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng trong nước đã tổ chức 6 chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước. Theo văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại Pháp và châu Âu, sau 6 chuyến bay giải cứu, 3 từ Romania và 3 từ Ba Lan, hiện không còn trường hợp bà con nào có nguyện vọng trở về nước. Tuy nhiên, do tình trạng xung đột ngày càng căng thẳng, dẫn đến vẫn có những người Việt phải di tản từ Ukraine sang Ba Lan hay Romania, và khi có đủ một số lượng nhất định cho phép, thì Vietnam Airlines sẵn sàng triển khai chuyến bay giải cứu tiếp theo đưa bà con trở về quê hương.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này có khoảng 20 phương thức xét tuyển đại học, trong đó có nhiều phương thức tổ hợp xét tuyển mới. Để mùa tuyển sinh năm 2022 bảo đảm hiệu quả, công bằng cho thí sinh, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục đại học cần khai báo các thông tin xét tuyển của các phương thức lên trang thi và tuyển sinh để thí sinh đăng ký xét tuyển.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, căn cứ vào tình hình thực tiễn công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tỉnh đã đồng ý đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép học sinh các cấp đến trường học tập từ ngày 21 tháng 3. Học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh chỉ học 1 ca vào buổi sáng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Riêng đối với bậc mầm non, các cơ sở giáo dục chỉ tổ chức bán trú cho trẻ nếu đảm bảo các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch COVID-19 và có sự đồng ý thống nhất của cha mẹ trẻ.
Năm nay, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch là ngày 10 tháng 4 dương lịch, rơi vào Chủ nhật. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp. Như vậy, kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 3 ngày từ thứ Bảy đến hết thứ Hai ngày 11 tháng 4. Cũng trong tháng 4 dương lịch, người lao động sẽ nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Hai ngày lễ này cũng trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật và ngày nghỉ hàng tuần, nên người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai và thứ Ba của tuần kế tiếp, tức nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5.
Bộ Công Thương cho biết, tới đây Bộ sẽ chủ trì cùng với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát và phân loại danh sách các website ứng dụng thương mại điện tử, kinh doanh các nhóm hàng, để dễ theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm. Ngoài ra, trong năm 2022, Bộ Công Thương sẽ ban hành các đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.
Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 11 nhóm sản phẩm xuất khẩu có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. Trong đó, cả 11 sản phẩm này đều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Danh sách cập nhật đến tháng 11 năm 2021 mà Cục Phòng vệ Thương mại đưa ra, 4 sản phẩm gỗ có nguy cơ bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ, truyền tải bất hợp pháp hoặc biện pháp phòng vệ thương mại. Đáng lưu ý, Hoa Kỳ đã chính thức áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm tương tự nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 11 năm 2017.
Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau 20 ngày thực hiện kế hoạch xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý gần 10.000 trường hợp vi phạm liên quan đến hai chất kích thích này. Bình quân mỗi ngày phát hiện trên 490 lái xe vi phạm nồng độ cồn và 4 lái xe dương tính với ma túy. Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu cả nước về xử lý nồng độ cồn với 1.578 trường hợp. Tiếp đến là Cà Mau, 626 trường hợp, Tây Ninh 567 trường hợp, Bình Dương 520 trường hợp, Thừa Thiên Huế 434 trường hợp.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Nga. Tổng thống Zelensky khẳng định hiện là thời điểm để hai bên tiến hành các cuộc đàm phán có ý nghĩa về hòa bình và an ninh. Đánh giá về tiến trình đàm phán hiện nay, ông Vladimir Medensky, trưởng đoàn đàm phán Nga, cho biết các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine về quy chế trung lập của quốc gia Đông Âu này đang ghi nhận những tiến triển. Lập trường của cả Moscow và Kiev về vấn đề này đã tiến gần ở mức có thể và các nhà đàm phán đã đi được nửa chặng đường hướng tới một thỏa thuận về việc phi quân sự hóa Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 19 tháng 3 cho biết Mỹ và các nước thành viên khác trong NATO phải ngừng cung cấp vũ khí và không đưa lính đánh thuê đến Ukraine. Quan chức này cho rằng lính đánh thuê trong hàng ngũ của các lực lượng Ukraine được tuyển bộ trên lãnh thổ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và được sự đồng ý của lãnh đạo nước này. Trong bối cảnh xung đột Nga và Ukraine leo thang căng thẳng, Ukraine đã kêu gọi lính đánh thuê từ nhiều nước đến để hỗ trợ quân đội Ukraine đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga. Quân đội Nga cho biết họ biết vị trí của các lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine và quyết tâm tiếp tục tấn công vào lực lượng này.
Đức, Anh và Nhật Bản đang hướng tới Trung Đông trong nỗ lực bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang gây ra sự gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Bộ trưởng Kinh tế Đức và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản dự kiến sẽ có các chuyến thăm riêng rẽ tới Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong vài ngày tới để thảo luận về vấn đề hợp tác bảo đảm nguồn cung năng lượng. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út trong nỗ lực thuyết phục các nhà sản xuất bơm nhiều dầu hơn ra thị trường. Tuy nhiên, các nước vẫn giữ quan điểm về cam kết của mình đối với thỏa thuận của khối OPEC cộng.
Có ít nhất 22 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra ngày 18 tháng 3 ở miền đông Tanzania. Giới chức Tanzania ngày 19 tháng 3 cho biết, trong vụ tai nạn này, một chiếc xe buýt đâm trực diện vào một xe tải ở Melela, Kibauni, nằm cách thành phố Dar es Salaam khoảng 200 km về phía tây. Ngoài các nạn nhân thiệt mạng, vụ tai nạn còn làm 38 người khác bị thương.
Ngày 19 tháng 3, quân đội Na Uy cho biết toàn bộ 4 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay quân sự Mỹ bị rơi ở nước này một ngày trước đó đã thiệt mạng. Trong một tuyên bố, quân đội Na Uy cho biết cảnh sát nước này đã tới hiện trường vụ tai nạn và xác nhận các thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng, toàn bộ là công dân Mỹ. Tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay trên đang tham gia cuộc tập trận phản ứng lạnh 2022 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Cuộc tập trận có sự tham gia của 30.000 người đến từ các nước NATO và đối tác.
Bản tin tiếp tục với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. The Night, Đêm Trói Buộc là bộ phim pha trộn giữa hai thể loại kinh dị và giật gân, xoay quanh cặp vợ chồng Babak Neda và con gái mới sinh của hai người. Họ là những người Iran quyết định chuyển đến Mỹ sinh sống. Mọi chuyện tưởng chừng hết sức bình thường cho đến khi cả gia đình tình cờ tá túc tại khách sạn vắng vẻ Normandy ở Los Angeles. Tác phẩm không lạm dụng những tình huống hù dọa mà xây dựng không khí hồi hộp bất ngờ bằng những thủ thuật quay phim, âm thanh và những tình tiết gợi sự tò mò. Các bí ẩn trong phim được bóc tách từng lớp một, khiến khán giả dễ dàng bị cuốn theo câu chuyện của gia đình Babak, muốn biết nguyên nhân của những sự kiện siêu nhiên xảy đến với họ. Phim sẽ bắt đầu ra rạp ngày 14 tháng 5 tới.
Sau thất bại Six Underground hồi năm 2019, ông hoàng cháy nổ Michael Bay đã có màn tái xuất chất lượng với Ambulance, một tác phẩm hành động có chiều sâu và kịch tính đến nghẹt thở. Xuyên suốt 2 tiếng 26 phút phim, khán giả sẽ được chìm đắm trong không khí giáo diết căng như dây đàn của cuộc truy bắt tội phạm quy mô khủng. Bộ phim chiêu đãi người xem hàng loạt các phân cảnh đua xe tốc độ, càn quét mọi cung đường, mọi địa hình ngang dọc thành phố Los Angeles. Ambulance đã bắt đầu khởi chiếu từ ngày 18 tháng 3 tại các hệ thống rạp ở Việt Nam.
Cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 123475 của nhà văn Trần Mai Hạnh vừa được xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha. Cuốn biên bản chiến tranh 123475 phục dựng sự thật lịch sử diễn ra trong những ngày tháng sụp đổ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa bằng chính những tài liệu nguyên bản tuyệt mật của phía chính quyền Sài Gòn và phía Hoa Kỳ của nhà văn Trần Mai Hạnh, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật thẩm định xuất bản năm 2014. Năm 2017, sách được dịch sang tiếng Anh. Đến năm 2018, sách được dịch sang tiếng Lào. Và đến năm 2021, sách được dịch sang tiếng Tây Ban Nha, góp phần giới thiệu quảng bá tác phẩm văn học viết về sự nghiệp đấu tranh giữ nước, giải phóng dân tộc và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam tới bạn đọc thế giới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Huấn luyện viên Xavi đang rơi vào thế khó khi Barca có thể mất cả Dest và Dani Alves cho trận El Clasico. Ngay lúc này, Alves được thông báo đang gặp vấn đề sức khỏe, còn trang chủ Barca xác nhận Dest gặp chấn thương. Trận siêu kinh điển giữa Barca với Real Madrid sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 3 theo giờ Hà Nội.
Cách đây chưa lâu, huấn luyện viên Luis Enrique đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha tham dự các trận giao hữu với Albania và Iceland. Đáng chú ý, hai thủ thành David De Gea và Kepa không có tên. Thay vào đó, Unai Simon, Robert Sanchez, David Raja là những người gác đền được Enrique đặt niềm tin.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Nicolò Sirà, ít nhất 4 đội bóng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Jesse Lingard. Bên cạnh hai đại diện ngoại hạng Anh là West Ham và Newcastle, cả AS Roma lẫn AC Milan đều muốn sở hữu Lingard sau khi anh hết hợp đồng với MU cuối mùa giải này.
Trả lời phỏng vấn Bein Sport, cựu huấn luyện viên Arsene Wenger thừa nhận rất nhớ bóng đá và úp mở khả năng tái xuất bất kể cương vị huấn luyện viên trưởng hay bất kỳ vị trí nào. Kể từ khi chia tay Arsenal vào năm 2018, nhà cầm quân 72 tuổi giữ vai trò giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hồng Tươi, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Hôm nay thời tiết miền Bắc vẫn tiếp tục với xu hướng tăng nhiệt và hôm nay sẽ là ngày đầu tiên xảy ra nắng nóng cục bộ ở khu vực phía Tây. Vì vậy, cường độ nắng cũng như là nhiệt độ Bắc Bộ sẽ tăng nhanh, cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Tây Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và cả tỉnh Lào Cai hay các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng của khu vực phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ đều cao trên 30 độ, phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Các điểm đặc biệt như Mường La, Mường Lay, Mường Tè, Yên Châu ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt từ 34 đến 35 độ. Các tỉnh thành phố còn lại của Bắc Bộ nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Trời bắt đầu có cảm giác oi về trưa và đầu chiều. Mùa nắng, mùa nóng cũng đang dần rõ ở các tỉnh miền Trung. Dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, trong hôm nay suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận, nhiệt độ đều ở mức cao từ 30 đến 33 độ. Một số nơi như Hồi Xuân, Tương Dương, Tây Hiếu và Hương Khê, nhiệt độ sẽ cao cận mức 35 độ. Đó là khoảng thời gian từ nay đến chiều. Còn từ 15 giờ ở khu vực phía Tây của Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt. Trong mưa dông cần lưu ý hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Đối với Nam Bộ và Tây Nguyên lại đang chịu ảnh hưởng của một hình thế hoàn toàn khác. Đó là một nhiễu động gió đông đưa ẩm từ biển vào làm cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay dù có nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh. Nhiều khoảng thời gian nắng gián đoạn từ khoảng 13 giờ chiều trở đi, mây đối lưu sẽ xuất hiện ở vùng ven biển của Nam Bộ, sau đó mở rộng dần về phía Tây. Đến khoảng 15 đến 17 giờ thì nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông. Thậm chí vùng ven biển còn có khả năng xuất hiện mưa dông mạnh, kèm theo nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật sẽ luôn ở mức cao. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 32 độ, các tỉnh Nam Bộ là 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.